Kính thưa cộng đoàn, chúng ta có thể bắt đầu bằng cái bài đọc thứ hai. Thánh Phêrô nói là tất cả chúng ta, linh mục, giáo dân, tu sĩ hay là người ngoài, đều tham dự vào một chức tư tế duy nhất, đó là chức tư tế của Chúa Giêsu. Chính vì thế mà chúng ta phải sống hợp nhất để tôn thờ Chúa một cách phải đạo. Bài đọc thứ nhất kể cho chúng ta biết rằng là giáo hội thuở đầu đó càng ngày càng phát triển mạnh, cho nên ngoài những linh mục phải có những người khác nâng đỡ giúp việc, cho nên hội thánh khởi đầu đó đã lập nên chức phó tế, truyền chức phó tế cho một số anh em giáo dân bình thường để những người đó trợ giúp việc phụng tự và việc thờ phượng Chúa cho sốt sắng. Điều đó cho chúng ta thấy rằng là bất cứ ở địa vị nào, tất cả chúng ta chỉ là một trong cái tinh thần hiệp nhất, yêu thương và thờ phượng Chúa cho phải. Trong bài tin mừng, Chúa Giêsu nói rõ như ông bà anh chị em đã nghe, Thầy là con đường, không phải là đường chung chung. Một là con đường, có nghĩa là con đường đó mới là quan trọng. Thầy là sự thật và Thầy là sự sống. Chúng ta tìm hiểu một chút về ba cái yếu tố đó. Chúa Giêsu là con đường, nghĩa là người dẫn chúng ta đến Chúa Cha, tức là đến hạnh phúc tuyệt đối, đến hạnh phúc đời đời. Chúa Giêsu vừa là Thiên Chúa vừa là người, nên người là trung gian duy nhất và tuyệt hảo liên kết chúng ta lại và đưa chúng ta đến với Thiên Chúa. Chính người đã nói rằng là không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy. Như chúng ta vừa nghe, Cha và Thầy là một. Chúng ta chỉ thấy Chúa Giêsu bởi vì một mình Chúa Giêsu ngôi thứ hai đã nhập thể, đã trở thành con của mẹ Maria để sống giữa chúng ta, mặc dù Ngài đã về trời hơn 2000 năm rồi, nhưng mà lại Ngài là con người thì chúng ta dễ tiếp xúc hơn. Nhưng mà người đã nói rõ đó, con người Giêsu đó và Thiên Chúa vô hình là một. Cho nên chúng ta phải nhờ Chúa Giêsu để đến với Chúa Cha. Chẳng ai biết con đường dẫn đến Chúa Cha ngoại trừ Đấng đã từ Thiên Chúa mà đến. Ngài đã đến qua mầu nhiệm nhập thể, qua mẹ Maria. Cho nên thì chúng ta không còn con đường nào khác để đưa đến với Thiên Chúa và để được hạnh phúc đời đời. Trước mắt chúng ta biết bao nhiêu con đường mở ra về phương diện này, về phương diện khác, và con đường nào cũng rất là hấp dẫn. Ít nhất là theo những cái quảng cáo của người ta, ông bà anh chị em để ý mà xem, quảng cáo bao giờ cũng hay, hay hơn là thực tại. Cho nên coi chừng những cái quảng cáo đó. Thế thì ở trên đời này không biết bao nhiêu con đường mở ra trước mắt chúng ta, con đường nào cũng hấp dẫn, có thể nói vậy. Nhưng mà rốt cuộc chỉ một mình Chúa Giêsu mới đưa chúng ta tới hạnh phúc thật là Thiên Chúa. Chúa Giêsu là sự thật, nghĩa là Ngài mặc khải Chúa Cha cho chúng ta. Người đã được sai đến để đáp lại những để giải đáp những vấn đề thắc mắc của con người. Thiên Chúa là ai đối với chúng ta? Đâu là mầu nhiệm bí ẩn mà chúng ta cần biết để mà sống và để mà giải quyết những cái khó khăn? Chúa Giêsu là Đấng duy nhất có thể kéo bức màn lên cho chúng ta thấy được. Chính người là con Thiên Chúa, người chia sẻ cuộc sống thân mật với Chúa Cha. Người đã nói không ai có thể nói về Chúa Cha ngoại trừ người con và kẻ mà người con mặc khải cho. Cho nên không có sự thật nào khác, gọi nếu mà nói cho đúng là sự thật, nghĩa là biết được tường tận những cái chuyện phải biết để mà sống, thế thì không có con đường nào khác ngoài Chúa Giêsu. Vì thế điều chúng ta phải khát khao mong mỏi là luôn luôn biết để ý lắng nghe lời Chúa và gắn bó tha thiết với Chúa. Lời Chúa chúng ta nghe, nhưng mà không phải là một cái lời lý thuyết chỉ có tư tưởng, mà lời đó là lời nhập thể, là chính Chúa Giêsu. Cho nên mỗi khi chúng ta nghe lời trong sách thánh thì chúng ta chục lòng tin vào Chúa, không phải chỉ ở đang nói với chúng ta mà đang ở trong chúng ta. Chúa Giêsu là sự sống, đó là cái ý thứ ba. Sự sống thật phát xuất từ Chúa Cha. Vì là Con, người đón nhận trọn vẹn sự sống của Cha, giống như Cha hoàn toàn. Cha nào Con ấy. Và Chúa Giêsu đã nói một cách rất là rõ ràng, Thầy và Cha là một. Anh em không thấy Cha nhưng mà em thấy Thầy. Thế thì anh em thấy Thầy thế nào thì Cha cũng thế. Thầy và Chúa Cha là một. Người đã nói như vậy đó. Chúa Giêsu đã trở thành phàm nhân là để thông ban sự sống cho của Thiên Chúa cho chúng ta cách tràn trề và dư dật. Chúa Giêsu là cành nho chuyển cái nhựa sống của cây nho, tức là Thiên Chúa, cho mỗi người chúng ta là những lá để chúng ta được xanh tươi. Sự sống từ Thiên Chúa này Chúa Giêsu chia sẻ cho chúng ta qua hội thánh, cho nên cộng đoàn là quan trọng. Mỗi một lần chúng ta cùng họp nhau để thờ phượng Chúa như thế này thì chúng ta phải liên tưởng đến hội thánh, và sự hội thánh chính là chúng ta. Nếu mà chúng ta là một thành phần, một chi thể trong thân thể, một thành phần trong hội thánh mà chúng ta hư thối thì tất nhiên cái sự hư thối đó ảnh hưởng đến toàn thân, ảnh hưởng đến toàn thể giáo hội. Bắt đầu từ gia đình mình, một giáo hội thu nhỏ, rồi giáo xứ mình là một giáo hội địa phương, và cứ như thế đến toàn thể giáo hội toàn cầu. Hội thánh sống là nhờ các bí tích mà hội thánh cử hành nhân danh Chúa, và nhờ giáo lý mà hội thánh cũng nhân danh Chúa dạy chúng ta. Đó là hai phương tiện để chúng ta sống, bí tích và giáo lý. Nhờ hội thánh, nước hằng sống của ân sủng chảy dạt dào trên trái đất để nuôi sống linh hồn chúng ta, biến chúng ta thành con cái yêu thương của Thiên Chúa. Cái lời cuối cùng là chúng ta phải có Đức Mẹ. Chúng ta biết tất cả những mầu nhiệm này Chúa đã thực hiện nhờ Đức Mẹ. Nhờ Đức Mẹ đã đưa Con Thiên Chúa nhập thể vào đời và đã ban người con đó cho chúng ta. Vậy thì phải nhờ Đức Mẹ để chúng ta hiểu được và sống các cái mầu nhiệm của Chúa Giêsu, mầu nhiệm của Hội Thánh. Cho nên chúng ta cần phải gắn bó với Đức Mẹ, cần phải cầu nguyện với Đức Mẹ và tin tưởng rằng chắc chắn Đức Mẹ không bỏ ai. Thánh Maximo nói rằng là chính trong cái tình trạng tội lỗi của chúng ta mà chúng ta cần đến Chúa thì chắc chắn Chúa không bỏ, bởi vì chính Chúa khơi lên trong lòng chúng ta cái sự khát vọng được trở về với Chúa, được sống trong ân sủng của Chúa. Và tôi xin nhắc lại, tất cả những cái đó chúng ta phải nhờ Đức Mẹ chuyển cầu cho chúng ta để chúng ta dễ dàng tin vào tình yêu của Chúa, chúng ta dễ dàng đón nhận tình thương đó để cho đời sống chúng ta thật sự được hạnh phúc. Xin cảm ơn cộng đoàn.